Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy phường Tân Long và xã Phúc Hà về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, công tác quản lý đất công và quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau một năm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, hàng loạt dự án đã và đang được triển khai. Cùng với đó là nhiều nhà đầu tư có uy tín khác tiếp tục đến tìm cơ hội hợp tác tại tỉnh Thái Nguyên. Điều này phần nào cho thấy môi trường đầu tư của tỉnh đã và đang thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng công an phường Đồng Bẩm đã và đang nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, từng bước xây dựng lực lượng công an phường ngày càng tinh nhuệ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 7, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy hai xã phường Tân Long và Phúc Hà về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, công tác quản lý đất công và quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của phường Tân Long phát triển ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 82 tỷ đồng, bằng trên 51% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,9 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai được thực hiện theo đúng quy định, các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được xử lý kiên quyết. Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đủ nguồn, đảm bảo theo đúng quy định. Đối với xã Phúc Hà, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản lượng lương thực đạt gần 400 tấn, thu ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch. Đặc biệt là xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, và hiện đã củng cố các tiêu chí nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Trước những ý kiến kiến nghị của Đảng ủy hai phường xã, các đại biểu tham dự hội nghị đã đưa ra các ý kiến nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến khó khăn vướng mắc của hai địa phương như đường giao thông liên tổ, liên xã, các vấn đề tồn tại về tài chính, ô nhiễm môi trường, v.v. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị hai đơn vị cần thực hiện các nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội địa phương. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất công, cần giữ vững khối đại đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, lựa chọn cán bộ, ban chấp hành và các vị trí chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, năng lực và có phẩm chất đạo đức, đồng thời yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố giải quyết nhanh chóng các đề nghị của Đảng ủy phường Tân Long và xã Phúc Hà.
Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân phường Hòa Văn Thụ khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 14 báo cáo tờ trình và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 17,5 tỷ đồng, bằng gần 60% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đạt trên 4,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác giáo dục đào tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học 2018-2019. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trường hợp khó khăn được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, phường Hòa Văn Thụ tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, công tác quản lý đất đai không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng sai phép, không phép. Phấn đấu có 98% số hộ đạt gia đình văn hóa. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân phường Hòa Văn Thụ khóa 9 đã thành công tốt đẹp. 100% các đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.
Ngày 31 tháng 7, Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm phó giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện. Sự buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, ban lãnh đạo và trưởng các khoa phòng của bệnh viện. Theo quyết định, tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, trưởng ban tuyên giáo, trưởng khoa sinh hóa, phó giám đốc trung tâm chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã được bổ nhiệm là phó giám đốc bệnh viện từ ngày 29 tháng 7 năm 2019. Thời hạn bổ nhiệm trong thời gian 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, hiện các cấp ngành từ trung ương đến địa phương, trong đó có ngành y tế rất quan tâm đến công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo là nữ. Đồng chí mong muốn trong cương vị mới, đồng chí tân phó giám đốc sẽ phát huy trí tuệ, tiếp tục trau dồi học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo cùng tập thể cán bộ lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ và người lao động của bệnh viện, xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng phát triển. Cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và vụ tổ chức cán bộ y tế, đồng chí Lê Thị Lan Hương hứa sẽ tận tâm tận lực cùng với tập thể lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên vừa phối hợp với trạm y tế xã Sơn Cẩm tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho chị em phụ nữ trên địa bàn xã. Tham gia chiến dịch, các chị em phụ nữ đã được khám, tư vấn, cấp bao cao su, thuốc tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, siêu âm, cấp thuốc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản thông thường, truyền tuyến những ca bệnh nặng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên trong một tuần diễn ra chiến dịch đã có trên 500 chị em phụ nữ ở xã tới trạm y tế để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Nói về những lợi ích thiết thực khi tham gia chiến dịch này, chị Kiều Thị Dung, xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi rất là phấn khởi, là chúng tôi muốn đi khám để biết được xem bản thân mình như nào, bệnh tật như nào. Nếu mà không có đợt khám thì chúng tôi vẫn phải đi xuống dưới những bệnh viện để khám, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Nhưng chúng tôi cũng rất là phấn khởi, có những đợt như này.
Thông qua chiến dịch này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.
Ngày 30 tháng 7, tại Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, theo cáo trạng, vào hồi 17h30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2019, Tổ công tác Công an thành phố Thái Nguyên đang tuần tra trên địa bàn xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn và nghi tại nhà của Nguyễn Quang Dương, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, có tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã khám xét nhà bị cáo Dương và thu giữ 0,136 gram heroin. Vụ thứ hai, bị cáo Vũ Văn Thắng, sinh năm 1968, thường trú tại xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn. Vào khoảng 5 giờ 50 phút ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, Thắng đã có hành vi tàng trữ 0,24 gram heroin để sử dụng cho bản thân, thì bị Tổ công tác Công an xã Linh Sơn phát hiện bắt quả tang. Vụ thứ ba, bị cáo Trần Hữu Trung, thường trú tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại khu vực Tổ 3, phường Tân Thịnh, Trung có hành vi tàng trữ 0,117 gram heroin để sử dụng cho bản thân thì bị tổ công tác của Công an phường Tân Thịnh phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Căn cứ vào các điều khoản quy định trong Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Dương 36 tháng tù giam và phạt bổ sung 5 triệu đồng, bị cáo Vũ Văn Thắng 24 tháng tù giam, bị cáo Trần Hữu Trung 15 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, hàng loạt dự án đã và đang được triển khai, cùng với đó là nhiều nhà đầu tư có uy tín khác tiếp tục đến tìm cơ hội hợp tác tại tỉnh. Kết quả này ngày càng khẳng định vị thế của Thái Nguyên trên bản đồ các địa phương, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư và cũng góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo đô thị, mang đến sự phát triển toàn diện hơn trên nhiều lĩnh vực của tỉnh. Bài viết sau của cộng tác viên Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo ông Hoàng Thái Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngoài 50 dự án được tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư của 33 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư gần 47.000 tỷ đồng tại hội nghị xúc tiến đầu tư, thì tính đến hết tháng 6 năm 2019 đã có thêm nhiều nhà đầu tư khác đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh lên 62 dự án của 44 nhà đầu tư với vốn đăng ký đầu tư khoảng 115.000 tỷ đồng. Trong đó có 16 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 3 dự án nông nghiệp, 15 dự án siêu thị, thương mại, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao, 19 dự án hạ tầng đô thị và giao thông, 5 dự án về y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, 4 dự án xử lý rác thải và nghĩa trang. Ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư, để tăng cường sự phối hợp cũng là để cụ thể hóa những cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã chính thức được thành lập do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là trưởng ban chỉ đạo. Theo đó, quan điểm xuyên suốt được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thống nhất trong chỉ đạo điều hành đó là tất cả các sở ngành địa phương phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính, đôn đốc phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của chính quyền các cấp nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, coi sự phát triển của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và nỗ lực vào cuộc của các cấp ngành địa phương, đến nay đã có 22 trên 62 dự án hoàn thành về thủ tục đầu tư, 36 dự án đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định, chỉ còn 4 dự án trong tình trạng chậm triển khai. Đáng chú ý, trong số 22 dự án đã hoàn thành về thủ tục đầu tư, có 3 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 8 dự án đang đầu tư xây dựng, 8 dự án đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 3 dự án được trao biên bản ghi nhớ, ký kết hợp đồng đầu tư, đang tích cực triển khai các bước tiếp theo. Qua thực tế tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp trong việc nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và các sở ngành liên quan của tỉnh Thái Nguyên. Nhờ đó, nhiều dự án đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch và bắt đầu đi vào sản xuất. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cũng cho biết do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên mong muốn ngành chức năng của tỉnh sớm cấp chứng nhận này để công ty ổn định sản xuất và tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh. Còn theo ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại TNG, lâu nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng luôn là điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án. Nhưng với việc ban hành Nghị quyết số 09 NQTU ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, trong đó giao cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp huyện chịu trách nhiệm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại địa phương. Chúng tôi kỳ vọng công tác này sẽ có bước chuyển mạnh mẽ. Tôi cho rằng nghị quyết chính là điểm mới, thể hiện quyết tâm và sự đồng hành của cấp ủy chính quyền đối với sự phát triển chung của tỉnh cũng như của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Kế hoạch Đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cũng đã và đang gặp phải một số khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án, nhất là đối với các dự án lớn. Đó là việc một số dự án cùng đề xuất vào một khu vực nên cần có sự kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, thống nhất nội dung thực hiện giữa các nhà đầu tư. Một số dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc cần ý kiến thẩm định của bộ ngành trung ương. Cùng với đó là phần lớn các dự án đề xuất đầu tư phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Vì thế nhiều dự án chưa đạt được tiến độ như mong muốn và kỳ vọng của tỉnh cũng như nhà đầu tư. Mặc dù còn gặp những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, song có thể nói những kết quả đạt được sau một năm tỉnh ta tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư là rất đáng ghi nhận, đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo đô thị toàn diện, bền vững trên nhiều lĩnh vực. Không ít nhà đầu tư có uy tín đang vẫn tiếp tục đề xuất thêm những dự án triển khai trên địa bàn tỉnh. Điều này phần nào cho thấy môi trường đầu tư của tỉnh đã và đang thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đồng thời dự báo sẽ tạo ra những xung lực mới cho sự phát triển của tỉnh, đưa Thái Nguyên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Bắc và cả nước như kỳ vọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ở phường Đồng Bẩm.
Tuần qua, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, án xảy ra tại các địa bàn Trung Thành, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 24 tháng 7, tại khu du lịch sinh thái Đồi Tiên thuộc tổ 2 phường Trung Thành do Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1984, thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội quản lý. Công an thành phố tiến hành kiểm tra phát hiện 29 đối tượng. Hai lán được tổ chức thành hai sới cho gài chọi nhau, đánh bạc ăn tiền. Công an thành phố đã lập biên bản thu giữ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 28 tháng 7, tại quầy bán hàng của bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1969, thuộc tổ 2 phường Đồng Quang, bà Vân đang ngủ nghe thấy tiếng động mạnh nên tỉnh dậy phát hiện một đối tượng nam thanh niên chạy từ trong quầy ra ngoài, lên xe mô tô, hiện chưa xác định biển kiểm soát, do một đối tượng khác điều khiển chờ sẵn ở ngoài rồi bỏ chạy. Bà Vân kiểm tra tài sản phát hiện bị kẻ gian đập kính tủ, bán hàng, lấy trộm số tiền 200 triệu đồng và số thẻ điện thoại trị giá khoảng 100 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 300 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang truy xét làm rõ.
Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, thu 5.900.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 295 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 647 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.380 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 334K với 1.438 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 9 tổ dân phố với 694 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ, 7 đối tượng, bắt giữ 6 vụ, 8 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 23 tháng 7 tại xóm 8, xã Sơn Cẩm, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1998, thường trú tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương về hành vi buôn bán hàng cấm. Lập biên bản thu giữ 11,5 kg pháo cù. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 228 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe ô tô, 66 xe mô tô, 150 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 96 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 29 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 148 trường hợp vi phạm, thu trên 103 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 17 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, dù mới được thành lập công an chính quy được hơn 2 năm, nhưng lực lượng công an phường Đồng Bẩm đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đảm bảo không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Không quản ngại nắng mưa, xuống tận nhà dân để nắm tình hình là nhiệm vụ hàng ngày mà những cảnh sát khu vực công an phường Đồng Bẩm thực hiện trong suốt thời gian qua. Từ chính những thông tin được người dân cung cấp đã giúp cho lực lượng công an phường phát hiện và triệt phá nhiều vụ án liên quan đến an ninh trật tự như trộm cắp, cướp giật, ma túy. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động mọi người dân tránh xa các loại tệ nạn xã hội, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm. Chia sẻ với chúng tôi, bà Dương Thị Thanh Bình, tổ dân phố Gia Bảy cho biết, lực lượng công an phường thường xuyên xuống tổ dân phố để nắm tình hình, khi có sự việc đều nhanh chóng giải quyết.
Nói chung từ ngày có công an khu vực thì thấy là cái tình an ninh trật tự của khu dân cư đây rất là ổn định. Thế và các đồng chí công an khu vực thì cũng xuống thường xuyên nắm bắt tình hình, rất là nhiệt tình, trách nhiệm và gần gũi với nhân dân. Và tất cả những sự việc gì xảy ra thì rất là nhanh chóng đến để giải quyết. Nhân dân thì rất là tin tưởng các đồng chí công an khu vực.
Với đặc thù là một địa bàn đông dân, tình hình an ninh trật tự có chiều hướng phức tạp, nhiệm vụ công tác đòi hỏi ngày càng cao, từng cán bộ công an phường đã không quản ngại giờ giấc, khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, đối tượng, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành về đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Công tác nắm tình hình được đơn vị triển khai có hiệu quả bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ đó kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự để giải quyết ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an phường đã điều tra khám phá 4 vụ án hình sự, trực tiếp bắt 19 vụ án về ma túy, tăng 5 vụ so với chỉ tiêu và vượt 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018, thu giữ hơn 4,800 gram ma túy các loại, phát hiện và bắt giữ 1 vụ 5 đối tượng có hành vi đánh bạc. Cho biết thêm về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Trung tá Vũ Anh Tuấn, trưởng công an phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nói:
Địa bàn phường Đồng Bẩm là địa bàn phức tạp về các loại tội phạm. Lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn phường Đồng Bẩm là chưa được thành lập cho đến nay, cũng như là cái lực lượng công an phường chúng tôi rất là còn mỏng. Trên tinh thần là nỗ lực phấn đấu, chúng tôi là khắc phục khó khăn để mà đáp ứng được cái nhiệm vụ chung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Thì cho nên là trong 2 năm vừa qua thì chúng tôi đã tập trung bắt rất nhiều vụ phạm tội ma túy, đem lại sự bình yên đến cho nhân dân.
Ngoài ra, công an phường cũng làm tốt công tác cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi trở về với cộng đồng, làm tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, duy trì tốt mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm cho biết thêm.
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường thì lực lượng công an phường Đồng Bẩm tích cực chủ động để tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện. Mặc dù là cũng có những cái khó khăn nhất định, song với cái tinh thần trách nhiệm trong công việc thì lực lượng công an phường đã thực hiện tốt cái công tác phòng chống các cái tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Có thể nói là trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thì cái tình hình tệ nạn xã hội cũng như là các cái tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn ma túy thì đã giảm rất nhiều so với những năm trước đây, cũng đang góp vào cái sự ổn định của địa phương, giúp cho địa phương là ngày càng được ổn định hơn về tình hình an ninh trật tự, tập trung vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng công an phường Đồng Bẩm đã và đang nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, từng bước xây dựng lực lượng công an phường ngày càng tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Từ một ngã tư đường phố, nhịp sống reo vui từng giờ, khi nắng mai về, người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công nhân tan ca về, nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hòa nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giờ ngày tháng chiến nhịp kiên thiết dâng đêm ngày, gọi tầm vang đâu đây khói nhà máy in trời bay. Chào những chàng trai ra đi chiến trường, hẹn với quê hương hết giấc mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương.
Từng bước ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về, trong mỗi xa người ngẩng đầu có bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm quê tôi đứng tại ngã tư này đây, mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say.
Chào cuộc sống chân hòa, lòng rộn ràng ta đi xây dựng đất nước của ta. Chào những đàn em bé khăn quàng đỏ, nhịp bước tung tăng bằng tiếng hát hò, màu đỏ khăn em sang cả ngã tư này đây. Chào cuộc sống mới toàn dân gái trai vương vàng, nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt chướng bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp, nhưng bước giúp nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tim kèn tiếng quân vang lên.
Cuộc sống mới từ nơi ngã tư này,
hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây, cho những chi công nhân tan cà phê nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hòa nhịp xe qua tiếng nhạc phút lên gần xa. Giờ ngày kháng chiến nhịp tin tiến dâng đêm nay, hồi tầm vang đâu đây khói nhà máy in trời bay, cho những chàng trai ra đi chiến trường nên tới quê hương hết dặm mới về, từng đoàn xe qua trong làn ánh mắt yêu thương. Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm này, thân thiết dáng hình của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho cô ca giòn giã lòng bình minh, trái tim ai hòa nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão gần bờ, cơn bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 31 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn, từ đêm mai đến ngày 4 tháng 8, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m, mực nước đỉnh lũ trên cầu, tại trạm Thủy Văn Gia Bảy có khả năng đạt báo động cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 7, ngày 1 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.